Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái người chết đuối đó, ở dưới nước đó, tại sao người ta không cho mình nhào xuống mình rớt với cái người đó này? Là bởi vì cái người chết đuối dưới nước đó là họ rất là khủng hoảng, họ mất tự tin, họ không còn cái điểm tựa, cho nên họ gặp được cái điểm tựa nào là họ bấu mình chết luôn với họ. Cho nên do đó mà đưa cây sào, đưa cái phao nổi, đưa một cái vật gì đó chúng ta kéo họ, chứ không nên lộ xuống đó nhào vô đó để họ ôm được chết luôn. Đó là cứu người chết chết đuối. Thế thì những cái người chết mà lúc sanh tiền họ không tạo được một cái nghiệp thiện, không tạo được một nghiệp thiện, họ không biết lễ một lễ và họ không biết niệm một câu niệm Phật, thì bây giờ cái chết của họ là mất niềm tin, họ đau khổ giống như cái người chết đuối ở dưới nước vậy. Thì bây giờ trước mặt của họ là ngạ quỷ, là súc sinh, là địa ngục, họ ghê sợ, họ khủng khiếp. Bây giờ họ chỉ nghe một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, họ chỉ cần nghe được một tiếng niệm Phật, họ cần một người đến đó để tụng kinh hộ niệm cho họ, thì họ nương với cái câu niệm Phật đó, họ nương với cái lời kinh của Phật đó mà nhẹ nhàng được cái nghiệp chướng, họ có thể siêu thoát được. Mặc dù họ không được sanh ra cái cảnh giới tốt đẹp như là chư thiên, mà họ được trở lại làm người, họ trở lại cái cõi nhân gian này, nghiệp của họ có thể đọa địa ngục, họ đọa trong ác đạo, nhờ cái câu niệm Phật đó mà họ được sanh trở lại làm người. Vì cái điểm tựa lúc bây giờ, cái nơi của họ nương, cái chỗ của họ nương, họ không có cho cái chỗ nương, họ rất là đau khổ. Cho nên chúng ta thành lập cái ban hộ niệm để chi? Để khi có cái người lâm chung hấp hối, chúng ta đến tận nhà họ, chúng ta chia với nhau, chúng ta niệm Phật, chúng ta cứu vãn họ, cái cận tử niệm họ trong lúc này có kết quả. Mặc dù cái sanh tiền họ không biết niệm Phật, nhưng mà giờ phút này họ đang đau khổ và họ nghe mình niệm Phật, họ niệm theo cái danh hiệu của Phật A Di Đà, tức là nghiệp chướng của họ được tiêu trừ. Tôi minh họa cái chuyện này để quý vị thấy. Có cái chú người ở Vĩnh Long làm nghề lái xe, thường xuyên đi vắng nhà, cho nên vợ của chú ở nhà đó lại tư tình với ông cậu ruột, tức là ông cậu ruột lấy cháu ruột, thì chú ở quê của vợ. Khi mà phát hiện được cái chuyện này rồi thì họ tìm cách họ giết để họ bình cái mối này, bằng cách là nhà của bà ngoại vợ có cái đám thám dỗ, họ ngày cho cái chú cháu rể này uống rượu uống say, rồi tiêm vô trong phòng 11 giờ là bà ngoại thì đè hai cái chân, còn ông cậu vợ thì bóp cổ cho tới chết. Và họ tung cái tin ra là chú này bị kinh, bị không xù chết. Thôi thì bà mẹ ruột với bà chị ở thành phố về thì họ đóng cái kịch rất là kín, cho nên bà ngoại thì ôm bà mẹ ruột chú khóc, rồi bà vợ thì ôm bà chị ruột chú khóc, cho nên hai người này tức là mất cảnh giác, rồi cho rằng em mình bị kinh thông, bị không xù, chứ không ngờ là có một cái bàn tay mà ám hại, họ giết con mình, giết em. Xong rồi họ xuống Tri Tôn, họ mới thuê cái phù thủy ở Tri Tôn đó là lên để ép. Vì họ làm cái chuyện bất chính cho nên họ phải ép. Và cuối cùng hết là cái chú tài xế này 15 năm chỉ toàn thấy cái bóng đen thôi mà không thấy gì. Hôm nọ chú mới nghe có một tiếng niệm Phật thật là xa, chú mừng quá, bởi vì thời gian lâu như vậy mà chú không thấy được ánh sáng. Nhưng hôm nay chú nghe được cái tiếng niệm Phật thì chú bắt đầu chú niệm theo, thì cái tiếng niệm Phật nó gần và hai ba người niệm Phật, chú mừng quá, chú đi niệm tinh tấn hơn, thì cái kỷ niệm Phật nó gần hơn một chút, và 9-10 người niệm chú mừng quá chú niệm tiếp tục, thì cái kỷ niệm Phật nó gần hơn một chút nữa, chú nghe nhiều người niệm và tự nhiên chú thấy ánh sáng. À thế thì chú về chú báo mộng cho chị chú biết, mẹ chú biết là chú nhờ nghe tiếng niệm Phật từ đằng xa mà chú niệm theo, rồi dần dần cái tiếng niệm Phật đó gần lại 5-10 người niệm, 9-10 người niệm, nhiều người niệm, và chú thấy được ánh sáng. Chú báo mộng cho mẹ chú và chị chú, mẹ chú và chị chú đến một ngôi chùa gần nhất để nhờ sư trụ trì ở đó làm cái lễ bạc độ và quy linh, quy tam bảo cho cái chú tài xế này. Như vậy là 15 năm. Thế thì sau khi tôi về Vĩnh Long tôi thuyết pháp thì cái vị trụ trì đó mới kể lại cho tôi nghe rằng cái hương linh đó về báo mộng cho mẹ chú và chị ruột chú về để xin quy tam bảo, thì sư trụ trì ở địa phương đó làm cái lễ quy y cho chú. Và chú nói là cái nguyên nhân mà chú về được, chú thấy được ánh sáng, chú gặp được mẹ chú gặp được chị chú là chú nhờ cái tín niệm Phật. Cho nên bây giờ tôi thấy được sai lầm ngày xưa của tôi là người nào có đi chùa thì tôi mới tới nhà họ tụng kinh, mà họ không đi chùa tôi không tụng kinh. Nhưng sau khi tôi tu hành rồi, tôi thấy được cái sự màu nhiệm của pháp môn niệm Phật và cái danh hiệu của Đức Phật Di A Di Đà có cái tác dụng đối với tất cả quan hồn, cô hồn, vạn hồn, ngũ tử. Tôi khuyên tất cả quý vị trong đạo tràng này, ở bên nhà mình, ở số mình có ai chết mặc dù họ chưa biết chùa, chúng ta cũng đến đó để đợi niệm, giúp họ niệm Phật trong cái giờ phút mà hấp hối hay giờ là chưa làm lễ tận liệm. Cái pháp môn niệm Phật có tác dụng với người chết và cái hữu hiệu của nó rất cao.